Thưa các anh chị và các bạn, đã gần đến Tết rồi, cho nên chúng ta học hôm nay rồi thứ năm tuần sau, rồi thứ năm tới nữa thì cũng vào giờ học. Chúng ta có một giờ chầu thánh thể tạ ơn Chúa cuối năm, rồi chúc Tết cho nhau, bởi vì Tết thì ít có cơ hội gặp nhau. Sau đó là mình nghỉ Tết thôi. Nghỉ thì theo thói quen của Việt Nam đó là nó phải hết mùng, cho nên cũng phải hết mùng 10 đã. Thì hình như thứ năm kế đó nó là 12 thì phải, thì có thể chúng ta đi học lại bình thường. Như vậy coi như là mình cũng nghỉ trước Tết một tuần, rồi trong Tết một tuần. Không biết tôi nhớ như vậy có chính xác không. Thế rồi tôi mới nghe đây, các cha ăn cơm tối kể cho tôi, rồi anh Tuấn anh cũng mới kể. Không biết có nhà thờ nào của người Công giáo mình ở bên Thái Nguyên mà bà con thì tốt lành xây dựng nhà thờ, rồi giàn giáo nó sập hay làm sao đó mà mấy người chết, mà cả mấy chục người bị thương nữa. Nên cho nên chúng ta trong tình hiệp thông dâng cái giờ học này, nhớ đến anh chị em của mình cầu nguyện cho nhau. Thế tuần trước tôi có nhận được một thắc mắc về giáo lý, xin chia sẻ lại với người bạn học viên và với tất cả các anh chị. Thắc mắc như thế này: thưa cha, tạo dựng muôn loài là do ý định yêu thương của Đức Chúa Cha, và trong khởi đầu tin mừng của Thánh Gioan viết rằng nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Gioan chương 1 câu 3. Xin cha giải nghĩa thêm về vai trò của Chúa Giêsu với ý định của Đức Chúa Cha lúc khởi đầu chương trình tạo dựng. Con có thể hiểu như thế này không? Đức Chúa Cha cho rằng Ngài cứ tạo dựng bất chấp sự phá hoại của mọi thế lực sự giữ của Satan, vì đã có con chí ái của Ngài. Chính con chí ái của Ngài là Chúa Giêsu sẽ tiếp tục công trình tạo dựng của Ngài. Hiểu như vậy có được không? Cảm ơn người bạn học viên của chúng ta đã làm một suy tư thần học. Bởi vì thần học là gì? Thần học là mình suy tư về đức tin của mình thôi. Intellectus fidei trong tiếng Latin. Cho nên khi mình suy nghĩ về đức tin của mình, đấy là mình làm thần học đó. Thế thì nếu mà chúng ta lấy sách Sáng Thế ở ngay chương đầu, thì các anh chị sẽ gặp cái câu này: lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Các anh chị học Kinh Thánh trong tuần, khi học về tin mừng Gioan, không biết có còn nhớ không? Tôi có nói với các anh chị là một trong những điều rất độc đáo của Thánh Gioan trong sách tin mừng thứ tư đó, là Ngài khởi đầu tin mừng của Ngài giống như là khởi đầu của sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế khởi đầu là lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Còn Thánh Gioan bắt đầu tin mừng thứ tư là lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Rồi người bạn của chúng ta trích câu 3 vừa rồi tôi mới đọc đó. Thế thì ở trong câu thứ nhất và thứ hai, thứ ba của sách Sáng Thế tôi mới đọc cho các anh chị nghe về trình thuật tạo dựng. Thì chúng ta để ý thấy những yếu tố này: Thiên Chúa này, rồi thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước này, và Thiên Chúa phán, tức là bằng lời của Ngài. Cho nên có ba yếu tố: Thiên Chúa, thần khí và lời. Thế thì trong truyền thống giải thích của các giáo phụ đó, là người ta đã thấy ở đây mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi tạo dựng vũ trụ, trời đất và con người. Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần mà chúng ta dịch là thần khí tác sinh, thần khí ban sự sống. Và ở phần dưới đó, khi dựng nên con người đó, thì Thiên Chúa nói chúng ta hãy làm ra con người. Chúng ta, cái từ đó nó vừa diễn tả sự trọng thể, và đồng thời trong truyền thống giáo phụ còn giải thích là muốn nói đến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thế cái thắc mắc của bạn ở đây này, tôi chỉ muốn bổ túc thêm theo hướng của giáo lý Công giáo, là chúng ta khẳng định rằng công trình tạo dựng là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Công trình ấy phát xuất từ tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa, cho nên dù ma quỷ nó cám dỗ con người để rồi phá vỡ cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa, thì cuối cùng tình yêu của Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của con người. Và đó cũng là điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài giáo lý hôm nay khi nói về tội tổ tông. Thế tôi xin chia sẻ thay vì giải đáp với người bạn học viên của chúng ta một chút.